Trong bài đánh giá một năm hoạt động 2016 của Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định, dưới sự lãnh đạo của một thủ tướng có nhiều kinh nghiệm, năm 2016 cho thấy sự tiếp tục và chủ nghĩa thực dụng trong chương trình đổi mới của Chính phủ Việt Nam thay vì thay đổi mang tính quyết định. Chuyên gia Carl Thayer đánh giá những đổi mới mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi bao gồm cải thiện tính minh bạch của chính phủ, từ hữu hóa doanh nghiệp nhà nước, loại bỏ những phí phạm qua những cải thiện và tính hiệu quả trong hoạt động của chính phủ, quản lý chi tiêu v.v. sẽ còn cần phải có thời gian để thực hiện. Giáo sư Carl Thayer nhìn nhận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điều hành chính phủ qua các cuộc họp chính phủ định kỳ hàng tháng theo phong cách của một người làm việc trực tiếp, sử dụng những nhóm làm việc một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, trong bài đánh giá của mình, giáo sư Carl Thayer cũng nhìn nhận một số những thách thức không nhỏ mà chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải đối mặt trong năm qua, bao gồm nạn tham nhũng và vụ ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung do công ty Formosa gây ra hồi tháng 4 năm ngoái và việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam là một thành viên. Giáo sư Carl Thayer viết,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho thấy ông ta là một người có tinh thần làm việc theo nhóm. Việc xóa bỏ tham nhũng là một nhiệm vụ lâu dài, không bao giờ kết thúc và rõ ràng là đã nhận được sự quan tâm từ chính phủ. Vụ gây nhiễm độc cá hàng loạt xảy ra ở miền Trung Việt Nam chắc chắn là một vấn đề để lại và sẽ phơi bày những khó khăn trong việc phối hợp giữa các bộ ngành của chính phủ hiện tại. Mặc dù vụ khủng hoảng đã được giải quyết với việc công ty Formosa trả tiền bồi thường, nhưng vụ việc đã cho thấy những thiếu sót trong việc thực thi các quy định về môi trường và đáp ứng nhanh để làm sạch và bồi thường cho những nạn nhân, bao gồm các ngư dân và gia đình của họ.
Đánh giá của Chính phủ Việt Nam vào năm ngoái cho thấy vụ ô nhiễm chất thải ở biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam do Formosa gây ra hồi năm ngoái gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 200.000 người dân, trong đó có 41.000 ngư dân. Công ty Formosa của Đài Loan đồng ý chi trả 500 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và khôi phục môi trường biển. Chính phủ Việt Nam cho biết đã bắt đầu tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Nhưng một năm sau thảm họa, hàng ngàn người dân ở một số tỉnh miền Trung vẫn tỏ ra bất bình vì môi trường biển chưa trở lại bình thường và còn quá nhiều người chưa nhận được tiền bồi thường. Đồng tình với quan điểm của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên cố vấn kinh tế của Thủ tướng, nhận định về những nỗ lực đổi mới kinh tế mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện.
Tôi nghĩ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tỏ ra là người rất tâm huyết mong muốn đổi mới kinh tế, đặc biệt là tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Thì ngay từ lúc bắt đầu nhiệm kỳ, một trong việc đầu tiên của ông là họp mặt với doanh nghiệp, rồi sau đó ra nghị quyết 35, rồi ra nghị quyết 19. Và các nghị quyết của ông thì đều rất là cụ thể, chi tiết những việc giao cho các cơ quan nhà nước hoặc là các địa phương làm để cải thiện môi trường kinh doanh. Thế rồi sau đó thì Thủ tướng cũng liên tục đốc thúc các nơi để thực hiện việc đó, và đến địa phương nào hoặc là làm việc với bộ ngành nào thì Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần là phải làm sao thể hiện được tinh thần chính phủ kiến tạo, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.
Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2020 xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh phát triển bền vững với ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trên cả nước. Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu là khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp 48-49% GDP. Hàng năm có khoảng 30-35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo. Vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký nghị quyết 19 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Nghị quyết cũng lần đầu tiên đề cập 10 chỉ tiêu về chính phủ điện tử, 85 chỉ tiêu về đổi mới sáng tạo và 114 chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục tiêu là thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Bà Phạm Chi Lan cũng nhìn nhận những cố gắng của chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhưng vẫn cho rằng tiến trình còn quá chậm.
Thế còn đối với doanh nghiệp nhà nước thì Thủ tướng có cố gắng hơn trong việc thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước cải cách, và có lẽ biểu hiện rõ rệt nhất là câu tuyên bố của Thủ tướng là chính phủ không đi bán bia bán sữa và thúc đẩy việc đưa các doanh nghiệp như Vinamilk hoặc là hai công ty bia lớn ra bán nốt cái phần của nhà nước, bán bớt đi cái phần của nhà nước và sở hữu ở đó để thúc đẩy dần hai công ty này ra ngoài. Cũng như là 10 doanh nghiệp lớn mà SCIC đang nắm ấy, thì như vậy là Thủ tướng thúc đẩy để đưa ra. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhà nước khác thì tôi lại thấy là mặc dù Thủ tướng có đốc thúc nhưng kết quả lại vẫn chưa bao nhiêu. Đến bây giờ thì cái tỷ lệ cổ phần hóa về vốn ấy của nhà nước thì vẫn là thấp, 92% vốn nhà nước ở các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn đó, tỷ lệ cổ phần hóa được mới là 8%, thì như vậy là rất ít. Cho nên tôi nghĩ là quá trình cổ phần hóa hoặc là cải cách doanh nghiệp nhà nước thì dường như khó khăn hơn nhiều đối với cá nhân thủ tướng so với việc cố gắng để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh hoặc là phát triển khu vực tư nhân nói chung.
Năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một phát biểu gây chú ý khi nói chính phủ không đi bán bia, bán sữa. Những lĩnh vực ấy, chính phủ và ngân sách nhà nước không cần nắm giữ. Tư nhân làm tốt hơn thì để tư nhân làm. Ba công ty lớn được thúc đẩy cổ phần hóa vào năm ngoái là Vinamilk, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội Habeco và Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. Cả ba đều đã bắt đầu được tiến hành cổ phần hóa. Hiện, ở cả hai công ty nước giải khát, nhà nước vẫn nắm giữ hơn 80% vốn điều lệ. Đánh giá về hoạt động của chính phủ mới trong một năm qua, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã giải thể, lại cho rằng Thủ tướng nói nhiều mà chưa làm được bao nhiêu.
Tôi thấy chính phủ mới trong một năm qua nói rất hay, nói rất nhiều và nói rất nhiều từ hoa mỹ. Nào là kiến tạo rồi rất xính dùng những thuật ngữ mới, cách mạng, công nghệ 4.0 vân vân. Nhưng mà trong thực tế thì tôi thấy rằng không làm được cái gì gọi là đột phá cả. Có chăng là ông thúc tất cả mọi nơi đều phải đi mỗi một nơi cái chỗ nào cũng là đầu tàu cả, cũng hiểu được nó những vấn đề nhức nhối về tôi chỉ nói đơn thuần về thể chế kinh tế thôi thì chính phủ cũng có một vài chủ trương có vẻ là khá hơn, như là mở rộng hạn điền rồi thế này thế kia. Tôi nghĩ cái đấy là cái mà có vẻ là khá, nhưng mà nó cũng rất là khó.
Đánh giá chung của cả chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và tiến sĩ Nguyễn Quang A là dù Thủ tướng có những tuyên bố và muốn làm, nhưng những ràng buộc về thể chế đang làm cho quá trình đổi mới khó khăn hơn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định chính phủ Hà Nội phải theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chừng nào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam còn chưa thay đổi, thì nếu chính phủ có nhúc nhích cũng chỉ được một chút mà thôi.